xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu Chúa con. Chúa Cha, màu nhiệm khôn khó tình yêu ba ngôi cực thánh là nguồn khởi nguyên mầm sống và muôn phung đầy. Lòng thương xót Chúa bao trùm toàn thế nhân loại.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con, không phải thế, nhưng thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba. Cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người
kính thưa quý anh quý chị, bài phụ âm cho ngày thứ năm của tuần thứ 29 thường niên, chúng ta vừa nghe thấy ngay từ đầu bài thì chúng ta đã thấy một cái gì nó phản ngược nhau, đúng không ạ? Nếu các anh quý chị để ý thấy nó phản ngầu, phản hoàn toàn. Thế nhá, em đọc lại nhá, không biết các anh chị để ý không, em đọc lại nào. Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái đầu tiên là hình ảnh lửa, phải không ạ? Rồi sau đó là nước. Bởi vì đã rửa là phải liên quan đến nước, có phải không cơ? Đấy, đấy là cái tư tưởng nó ngược nhau chỗ đó. Một đàng là lửa, một đàng là nước. Thì bây giờ chúng ta từ từ chúng ta phân tách xem sao nhá. Thì bây giờ em xin đặt ra ba cái chi tiết thôi để chúng ta bắt đầu. Trước hết là thầy đã đem lửa xuống thế gian, và thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Vậy thì lửa ở đây là gì? Và để cho lửa đó cháy lên phải làm sao? Và khi lửa đó cháy lên rồi nó sẽ có tác dụng như thế nào? Đấy, có ba cái đó thôi. Lửa mà Chúa Giêsu mang xuống thế gian đây là gì? Thứ hai là để làm cho nó cháy lên thì phải làm sao? Thứ ba, khi nó cháy lên thì nó gây ra tác dụng như thế nào? Đấy là bài phúc âm này nó có ba cái tư tưởng như vậy thôi. Trước hết là thầy đã đem lửa xuống thế gian đây. Lửa đây là gì? Theo em, lửa đây trước hết là chính Chúa Thánh Thần. Bởi vì Chúa Giêsu được ông Thánh Gioan Tiền Hô đã nói là người đến để làm phép rửa trong Thánh Thần. Đó, còn chính Tiền Hô Gioan chỉ làm phép rửa bằng nước thôi. Còn Chúa Giêsu rửa bằng Thánh Thần. Và trước khi Chúa Giêsu về trời, ở trong sách Tông Đồ Công Vụ đoạn 2, thì Chúa Giêsu nói với các tông đồ là các con sẽ được chịu phép rửa khi Thánh Thần ngự xuống trên các con. Và khi Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ thì chúng ta thấy là cái gì xảy ra? Là lửa. Chúng ta thấy không? Có lửa đàng hoàng tử tế. Đấy. Thì cái lửa đó là cái lửa mà Chúa Giêsu mang xuống thế gian. Theo cái ý nghĩa đầu tiên mà em có thể hiểu, đó là lửa đây chính là Thánh Linh. Và Thánh Linh sau cuối cùng đã hiện ra với hình lưỡi lửa ở đậu trên đầu từng tông đồ một. Đấy là ý nghĩa thứ nhất về lửa, lửa mà Chúa Giêsu mang xuống thế gian. Nhưng mà khổ cái là ở đây đó, cái lửa này đó, nó liên quan đến nước. Ở cái chỗ gì? Ở chỗ là thầy phải chịu một phép rửa. Và chính vì thế nên em mới đi đến cái chi tiết thứ hai. Chi tiết thứ hai là gì? Là để cho lửa đó cháy lên. Đó, bởi vì Chúa nói là thầy mong muốn biết bao cho lửa mà thầy mang xuống thế gian đó cho cháy lên. Nhưng mà vậy làm sao cho nó cháy lên? Theo em thì là Chúa Giêsu phải chịu một phép rửa. Đó, phải cần có nước thì lửa nó mới cháy được. Chúng ta thấy nó kỳ ha. Có nước mà sao lửa nó cháy lên được? Ấy thế mà chuyện nó khó xảy ra mà nó có thật đấy. Đối với Thiên Chúa, chúng ta nhớ cái biến cố tiên tri Elia không? Tiên tri Elia mà với lại 400 sư sãi của thần Ba-an á. Khi mà tiên tri Elia kêu gọi dân Do Thái quy tụ lại, rồi kêu gọi cả những cái sư sãi là 400 vị tiên tri của thần Ba-an mà đã đánh lừa dân Do Thái để dân Do Thái đi theo thờ cái thần đó, bỏ Thiên Chúa của mình. Chúng ta thấy gì xảy ra? Tiên tri Elia ra điều kiện. Bây giờ chúng ta mỗi bên, đấy là tiên tri Elia một bên, còn bên kia một bên. Bây giờ mỗi người đều mổ bò, xong rồi cái đặt lên trên cái giàn, rồi đổ nước lên và kêu gọi thần mình tới để thiêu hủy cái của lễ đó đi. Thì nếu mà lửa từ trời xuống mà nó thiêu rụi cái của lễ đó đó, của lễ đẫm nước đó đó, thì đó là Thiên Chúa chân thật. Còn nếu không á là giả tạo. Và cuối cùng á thì những cái sư sãi mà thờ thần Ba-an á, mà đánh lừa dân Do Thái đó, đó là kêu gào thần mình từ sáng cho tới tối, đó là rách nát người mình ra, máu đâm đìa như vậy mà thần nó không có tới. Thành thử tiên tri Elia nói là thần của các du đi ngủ rồi, đi chơi rồi, cho nó nên không có để ý gì những các du hết á. Rồi tới phiên tiên tri Elia thì cái gì xảy ra? Đến khi tiên tri Elia thì tiên tri Elia mổ bò, xong rồi đổ nước chẳng những lên con vật, còn đổ nước chung quanh con vật, còn đổ nước ở dưới rãnh, ở dưới đất nữa. Nghĩa là đẫm nước hơn cả trăm lần cái nước của con bò phía bên kia, của các sư sãi thờ thần Ba-an. Tiên tri làm như vậy đó. Rồi bắt đầu cầu nguyện với Chúa để xin Chúa tỏ mình ra để cứu dân Do Thái, cho biết dân Do Thái biết là chỉ có Chúa mới là Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ mà thôi. Và đúng một cái lửa từ trời xuống thiêu rụi hết tất cả các nước đó. Tất cả luôn, ướt mấy thì ướt cũng đốt cháy hết. Và dân Do Thái nhận biết mình sai lầm và nhận biết Thiên Chúa. Đấy, thì ở đây em cố ý nói như vậy, kể lại cái chuyện đó để cho ông ta biết rằng là nước với lửa nó không có kỵ nhau trước mặt Chúa, mà lửa nó còn thiêu cả nước đi nữa, làm cho nước khô luôn. Thì bây giờ thầy phải chịu một phép rửa đây ám chỉ cái gì đây? Thầy phải chịu một phép rửa đây theo em hiểu đó là ám chỉ cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Thì nước và máu chảy ra từ cạnh sườn Chúa Kitô đấy. Thầy phải chịu một phép rửa đó đó. Và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Có nghĩa là Chúa Kitô rất là mong mỏi, hay là chúng ta có thể dùng chữ là nôn nóng. Đó, lòng thầy nôn nóng biết bao cho đến khi hoàn tất. Đấy, chúng ta thấy chữ nóng không trong này không? Lòng thầy nôn nóng có nghĩa là gì vậy? Và căn cứ vào cái chi tiết này, chúng ta thấy là thầy đã đem lửa xuống thế gian đây chính là tình yêu của Thiên Chúa đấy. Lửa đây ám chỉ là tình yêu của Thiên Chúa nữa. Và tình yêu của Thiên Chúa tỏ lộ ra qua Chúa Giêsu Kitô. Và Chúa Kitô rất là yêu thương con người, cho tới hiến mạng sống vì con người, mong được hiến mạng sống vì con người để tỏ cho con người biết là Thiên Chúa yêu con người là chừng nào. Đấy, vì thế nên lòng của Chúa nóng, nôn nóng để mà hoàn tất những cái công ơn cứu chuộc đó, để mà chịu cái phép rửa đó, để tỏ cho con người biết được lòng Thiên Chúa yêu thương con người đến thế nào. Và vì thế nên Chúa mong muốn biết bao cho lửa đó cháy lên, có nghĩa là Chúa muốn tỏ cho con người biết được là lòng Chúa yêu thương con người vô cùng bất tận. Con người không thể nào có thể đền bù được cái tình yêu đó, mà chỉ có biết chấp nhận mà thôi. Chúa chỉ cần chúng ta chấp nhận tình yêu đó và để cho tình yêu đó nó cháy lên trong chúng ta. Thế thôi. Chứ chúng ta không thể nào đáp đền được cái tình yêu đó đâu. Và cái chi tiết thứ ba của bài phụ hôm nay đó là cái tác dụng của cái lửa đó nó gây ra cái gì? Đấy, cái thứ nhất là lửa đó ám chỉ Thánh Thần và ám chỉ tính tình yêu vô cùng bất tận của Thiên Chúa nơi Chúa Jesus Kitô, nhất là qua cuộc vượt qua của người mà chính là phép rửa mà Ngài rất là nôn nóng để hoàn tất cho con người thấy được lòng Thiên Chúa yêu thương con người, để con người có thể chấp nhận tình yêu đó và để cho tình yêu đó chiếm đoạt, nhờ đó tình yêu đó có thể tiếp tục tỏa ra trên thế gian này. Và đó là cái tác dụng của lửa. Cái chi tiết thứ ba của bài hôm nay là tác dụng của lửa. Và cái tác dụng của lửa đây là cái gì ạ? Tác dụng của lửa đây là gây chia rẽ. Là gây chia rẽ các anh chị ơi. Chúa nói làm sao? Thầy bảo cho các con biết. Không phải thế. Không phải cái gì? Không phải là thầy đến để đem bình an đâu, mà thầy đến để đem chia rẽ đấy. Nghe câu này chúng ta thấy chúng là Chúa chủ trương bạo lực rồi. Chúa cũng khủng bố à? Phải không? Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ câu này thôi là Chúa là Chúa trùm khủng bố rồi. Dạy con người khủng bố, chia rẽ nhau. Đấy, mà chia rẽ là dấu hiệu của Satan, của ma quỷ. Vậy bây giờ Chúa làm sao mà Chúa dạy con người ta, Chúa lại đem đến sự chia rẽ là làm sao? Không. Chỗ này là chỗ hay lắm á. Bởi vì sao vậy? Nếu mà thật sự chúng ta có tình yêu Thiên Chúa thật đó, chúng ta cảm nghiệm được lòng Chúa thương yêu chúng ta rồi đấy, thì chúng ta sẽ sống trỗi vượt lên trên thế gian này, sống khác với thế gian này, chúng ta bơi ngược chiều với thế gian này. Và vì thế nên tự nó gây ra chia rẽ. Thế gian này không thể nào chấp nhận một con người giống như chúng ta. Họ cho chúng ta là khùng, là điên. Chúa Giêsu nói nó rõ, nếu họ đã bắt bớ thầy thì cũng sẽ bắt hại các con. Bởi vì các con không thuộc về thế gian, thầy đã chọn các con ra khỏi thế gian, cho đó nó mới ghét các con. Nếu mà con thuộc về thế gian, nó đã yêu các con rồi. Đấy, chia rẽ ở chỗ đó đó các anh các chị. Chia rẽ ngay chỗ đó đó. Tại vì chúng ta theo Chúa Kitô, tại vì chúng ta sống theo sự thật, mà trong khi thế gian là yêu tối tăm hơn ánh sáng. Do đó nên họ kỵ ánh sáng, họ không muốn bị soi vào những cái xấu xa của họ. Và vì thế nên họ chống đối ánh sáng. Và chúng ta là con cái ánh sáng, chúng ta không thể sống tăm tối như họ. Do đó chúng ta phải chiếu soi cho họ. Mà khi chúng ta chiếu soi thì sẽ bị họ giận ghét. Đấy, chúng ta thấy không? Và không phải chỉ có thế gian là những người lạ đối với chúng ta, những người không phải trong gia đình chúng ta đâu, mà chính trong gia đình chúng ta nữa. Bởi thế nên Chúa nói là vì từ nay 5 người trong nhà một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 người chống lại 2, 2 người chống lại 3, cha chống đối con trai và con trai chống đối cha mẹ, cha mẹ chống đối con gái và con gái chống đối mẹ, mẹ chồng chống đối nàng dâu và nàng dâu chống đối mẹ chồng. Rất tiếc là không có giờ để em nói những câu chuyện về chứng minh cái điều này. Nhưng mà một câu chuyện mà chúng ta đã từng nghe, em đã chia sẻ cái đầu tháng 10 này vào lễ Thánh Francisco khó khăn đó. Cha chia rẽ con chia rẽ với cha. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Thánh Francisco khó khăn, lúc bây giờ là một chàng thanh niên, con nhà giàu. Nhưng mà được Chúa chiếm đoạt, được Chúa tỏ mình ra ở nhà thờ Thánh Damiano. Đấy, trước cái cây thánh giá to ở trong nhà thờ. Mà nếu mà các anh các chị mà sang hành hương ở bên Ý đến Assisi, chúng ta sẽ thấy vô cái nhà thờ Thánh Damiano đó và sẽ thấy cái cây thánh giá đó. Đấy, thì từ cây thánh giá nói ra cái gì? Con hãy đi xây nhà cho ta. Đấy, thì Thánh Francisco lại tưởng đi xây nhà đây là xây lại những cái nhà thờ bị bỏ không hay là bị siêu vẹo á, thì thánh nhân cứ đi làm xây lại những nhà thờ đó thôi. Nhưng mà thật sự là xây lại giáo hội của Chúa. Bởi vì giáo hội của Chúa đang bị siêu vẹo bởi những cái biến cố xảy ra lúc bây giờ. Thì khi mà nghe thấy tiếng Chúa kêu gọi mình như vậy, Thánh Francisco bắt đầu theo Chúa luôn và nhất định hăng say theo Chúa, từ bỏ tất cả mọi sự, tất cả sự giàu khang, tất cả sự nghiệp mà ông bố có thể để lại cho ngài, và không có theo chân bố đi buôn bán làm giàu mà sống nghèo, hoàn toàn ngược lại với bố. Đó có phải để chia rẽ không? Đến nỗi mà ông bố kiện với Đức Giám Mục, và trong khi có cả Đức Giám Mục, có cả ông Thánh Francisco ở đó và dân chúng chung quanh đó, bởi vì là một phiên xử, do đó nên ông Thánh Francisco lúc bây giờ nghe thấy bố mình nhất định đòi lại tất cả những gì mà của ông ấy, nơi mình, bởi vì Thánh Francisco nhất định không trở về, nhất định theo Chúa cho tới cùng. Thế nên Thánh Francisco trả hết mọi sự cho ông ấy, trần truồng luôn trước mặt mọi người. Đức Giám Mục phải lấy áo choàng choàng lại cho ngài. Lúc bây giờ Thánh Francisco mới nói là: lạy Chúa là tất cả mọi sự của con. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng nhá, chính tình yêu mà Thiên Chúa mang xuống thế gian giống như lửa đó, nó làm cho chính Thiên Chúa đã nôn nóng để mà tỏ cái tình yêu đó ra cho nhân loại qua cuộc tử nạn của người. Thì đây, cái tình yêu của một Thiên Chúa làm người đó đã thiêu đốt những tâm hồn muốn theo Chúa mà được Chúa tuyển chọn đặc biệt, cũng sẽ trở thành những cái làm cho họ sống khác biệt thế gian, sống ngược lại với thế gian, sống bên trên thế gian, không thuộc về thế gian, và làm cho thế gian ghét bỏ. Và thế gian đó bao gồm tất cả những người thân yêu của họ nữa. Và câu chuyện rất là điển hình, đó là câu chuyện của Thánh Francisco khó khăn. Các anh các chị ơi, bài vu hôm nay vẫn biết là em đã chia sẻ rồi, đi lại rồi, nhưng mà cứ mỗi lần đọc lại có những tư tưởng mới. Trước hết là Chúa Giêsu nói là Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Vậy bây giờ lửa này là gì? Theo em, lửa này trước hết là chúng ta hiểu nó là lửa yêu thương. Thứ hai là lửa thánh thần. Và Chúa đã bắt đầu thắp lên vào lúc nào? Chúa đã bắt đầu thắp lên khi thánh thần hiện xuống lấy hình lưỡi lửa đậu trên đầu từng vị tông đồ. Chúa thắp lên nơi lòng của từng người, nhất là những người mà Chúa sai đi để loan truyền tin mừng cứu độ cho thế giới. Mà đầu tiên là các thánh tông đồ đấy. Rồi, cái thứ hai, nhưng mà Chúa lấy cái gì để là thắp? Chúa lấy gì để thắp? À, nó còn vậy nữa. Chẳng hạn như giờ chúng ta đốt lửa nhá, đốt lửa trại nhá, thì chúng ta cũng phải có củi vào không? Đúng không? Thì lửa nó cháy lên chứ. Bây giờ chúng ta mà... Vậy thì bây giờ, theo em á, cái củi đây, cái đuốc đây, để mà cái lửa đó bốc lên á, là chính cây thánh giá. Thánh giá chính là cây đuốc. Cây đuốc lòng thương xót Chúa, cây đuốc của tình yêu vô cùng nhân hậu của Chúa. Bởi thế nên sau khi nói, mong muốn biết bao cho lửa cháy lên, Chúa nói cái gì? Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Phép rửa đây chính là cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Cuộc tử nạn tất nhiên là thánh giá. Chúa chết trên thập giá, chúng ta thấy không? Do đó nên thánh giá chính là cây đuốc mà Chúa thắp lên. Rồi chính cái đuốc đó, chính cái đuốc đó, nó làm lan ra khắp thế giới bây giờ. Lửa cháy lên, và nó cháy lên cho cái thế giới này biến đổi luôn. Và chúng ta thấy được là cái hồi mà đại hồng thủy đấy các anh các chị, thì Chúa thanh tẩy trái đất này, một trái đất mà lúc bây giờ xác thịt qua như mất thôi. Do đó Chúa phải thanh tẩy, giết hết mọi nghĩa là sinh vật trên thế giới này, kể cả con vật và kể cả con người, giết hết. Đấy, bởi vì nó xác thịt quá, do đó nên Chúa diệt sạch. Và Thánh Kinh còn nói rõ là đó là Chúa hối hận vì đã dựng nên con người cơ mà. Không ngờ mà nó tội lỗi quá như vậy, đến nỗi phải dùng lượng nước mà rửa, mà tẩy sạch đi. Nhưng mà Chúa diệt con người lúc bây giờ không phải để diệt hoàn toàn, mà để canh tân, chúng ta thấy không? Do đó mới có tàu Noe, mới có 8 người còn sống, mới có sinh vật vẫn còn, cặp nào cũng còn một cặp hết. Chúa thanh tẩy thôi, Chúa diệt để mà thanh tẩy, chứ không phải diệt là cho đi luôn. Không, không phải là tiêu diệt, tận diệt, nhưng mà để thanh tẩy. Các anh các chị ơi, thế giới ngày nay của chúng ta đây này còn tội hơn kỳ đó rất là nhiều. Kỳ đó xác thịt đó, bề ngoài vậy thôi, nhưng mà bây giờ con người ta quá sức lẽ mình, các anh các chị thấy không? Đâu có bao giờ mà người ta làm tình ở trên bàn thờ đâu. Chúng ta vừa mới nghe chuyện rồi, vừa mới nghe tin tức rồi đấy. Chúng ta thấy không? Khủng khiếp vô cùng. Và bây giờ chính con người ta đang đốt nhau đây này, hận thù ghen ghét. Vì thế nên chúng ta thấy trong cái mùa Covid này không, tháng 7, tháng 8 vừa rồi, lửa nổi lên khắp nơi trên nước Mỹ này, đốt phá nhà thờ, đốt phá tượng, rồi đốt thánh kinh, đốt đủ thứ đốt hết. Chúng ta thấy không? Lửa. Và bây giờ Chúa sẽ không diệt con người thế giới này bằng nước nữa, bởi vì Chúa hứa rồi. Cái kỳ sau sau đại hồng thủy đó, vì có cầu vồng đấy, để báo hiệu là không có vấn đề nước tiêu diệt nữa. Vậy bây giờ Chúa sẽ trừng trị con người bằng cái gì các anh các chị? Lửa. Và vì thế nên ở Fatima, các anh các chị thấy không, là bí mật Fatima phần 3 là cái gì? Thiên thần từ trời xuống cầm lưỡi gươm lửa chĩa xuống trái đất để tiêu diệt trái đất. Rõ ràng là lửa đấy các anh các chị. Chúa sẽ tiêu diệt trái đất này bằng lửa. Và bây giờ chúng ta thử đặt vấn đề, nước không có đủ để tẩy sạch con người, bây giờ phải dùng đến lửa. Mà thật sự là lửa nó làm sạch hơn nữa. Bây giờ em thử hỏi các anh chị một cái rất là thực tế thôi nhá, rất là thực tế thôi. Đó là cái gì? Bây giờ một cái cây sắt nhá, nó bị rỉ, sét rỉ rồi. Giờ các anh chị lấy nước rửa nó có sạch không? Nó có sạch được không ạ? Không. Vậy bây giờ cái gì làm cho nó sạch? Lửa. Bây giờ các anh chị vứt một cái thanh sắt mà nó rỉ thật là rỉ rồi đó vô, thì cái thanh sắt đó đó, khi mà được nung lên đó, nó không còn thấy rỉ nữa, mà nó trở thành một cái thanh lửa. Chúng ta thấy không? Một cái thanh lửa luôn. Nó toàn là lửa thôi, nó rực lửa luôn. Đấy, chúng ta thấy không? Chính lửa nó thanh tẩy còn hơn là nước nữa. Còn hơn là nước nữa. Đấy, chúng ta thấy lửa đấy. Bởi thế nên có một cái câu chuyện rất là hay mà Chúa Giêsu đã tỏ cho chị Margarita Cocton. Đấy, không phải là Margarita Alacoc đâu, mà Margarita Cocton. Đây là một chị thánh mà sau cuộc đời tội lỗi đã ăn năn thống hối đền tội. Và trước khi chị chết, Chúa cho chị biết là chị là một vị thánh đồng trinh. Vị thánh đồng trinh. Chứ không thường nha. Và chị giật mình lên, chị nói: lấy Chúa, con tội lỗi thế này, xác thịt như thế này, mà bây giờ con đồng trinh sao được? Chúa cho chị biết cái gì? Chị nghĩ là ngoài Đức Mẹ ra, thì vị thánh đồng trinh nhất trong các thánh đồng trinh đó là thánh Catarina Tử Đạo. Rồi sau đó người thứ hai là ai? Chị thánh Mai Đệ Liên, Maria Mai Đệ Liên. Đấy, là một con điếm, con đĩ mà trở thành đồng trinh thứ hai đấy các anh các chị ạ. Tại sao vậy? Dễ hiểu thôi. Tại vì lửa mến nó thiêu. Do đó dù cái thanh sắt nó có rỉ mấy thì rỉ, chúng ta thấy không? Nó cũng thành một thanh lửa. Chị Margarita Cocton cũng thế. Chị là người thứ ba, đồng trinh thứ ba đấy các anh các chị ơi, ăn chay đánh tội, hãm phạt xác mình khủng khiếp. Vì yêu Chúa, vì đền tội. Do đó nên cái thanh sắt đồi đã rỉ sét vì dục tình đã trở thành một thanh lửa. Do đó nên lửa nó có sức mạnh lạ thường hơn cả nước nữa. Nước không thể rửa được mà nó rửa, nó thanh tẩy. Bởi thế nên con người ta ngày nay đã tội lỗi quá sức lẽ mình, cần đến lửa mới thanh tẩy được. Mới thanh tẩy được chứ nước không có đủ. Và cũng chính lửa đó nó làm cho những con người, nó làm cho các gia đình phân tán, làm cho quốc gia cũng phân tán luôn. Chúa Giêsu nói sau đó là cái gì? Các con tưởng thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Không phải, thầy đến để đem chia rẽ. Tại sao vậy? Tại vì lời của Chúa đó các anh các chị là thanh gươm hai lưỡi, thấu tận tâm tủy con người. Thánh Phêrô đã nói như vậy trong thư thứ nhất của Ngài. Và chính cái lời đó nó sâu xé con người. Chính vì lời Chúa mà con người chia rẽ nhau. Cái người mà sống theo lời Chúa không thể theo thế gian, mà những người khác á, chẳng hạn trong cả gia đình đi nữa, nhiều người theo thế gian do đó chống lại mình. Mình muốn theo Chúa, mình muốn sống đạo cũng bị chính gia đình bắt bớ nữa. Chính vợ chồng bắt bớ nhau, bắt đạo ngay trong nhà. Ở trong quốc gia cũng vậy, ở trong xã hội cũng vậy, ở trong chính giáo xứ cũng vậy. Ai theo tinh thần thế gian thì họ sẽ không chấp nhận những cái mà thánh thiện, mà làm gương, mà sống ngược lại với thế gian. Chúa Jesus đã nói rõ, đó là cái gì? Nếu các con thuộc về thế gian sẽ yêu các con. Tại vì thầy đã chọn các con ra khỏi thế gian ghét các con. Nếu thầy đã bị thế gian nó ghen ghét, các con cũng bị như vậy. Đó, nó chia rẽ đấy cho anh chị thấy không? Chính vì lời Chúa, chính vì cái ngọn lửa mà Chúa Jesus đã thắp lên bằng cái ngọn đuốc thánh giá. Và chính cái con người mà bất chấp mọi sự để theo Chúa đó, thì đã được cái ngọn đuốc thánh giá và thanh tẩy họ, để họ có sức mạnh như quyền năng của thánh thần hiện xuống trên các thánh tông đồ để làm chứng cho Chúa, nhất là trong cái thời đại hiện nay. Ôi lạy mẹ Maria, chúng con qua bài phúc âm này cũng ngon thấy được rằng Thiên Chúa yêu chúng con vô cùng. Và Thiên Chúa muốn cho chúng con hãy chấp nhận lấy tình yêu của Ngài. Và hãy để cho Ngài yêu chúng con. Để nhờ đó chúng con mới có thể yêu anh em như chính Chúa yêu thương chúng con. Và như thế chúng con mới trở thành thật sự chứng nhân của lòng thương xót Chúa và cho lòng thương xót Chúa, giống như mẹ là Thánh Mẫu thương xót, đã trung thành với Chúa cho đến cùng và đã đứng ở bên Thánh Giá Chúa để có thể cứu các linh hồn về cho Chúa. Amen.
Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu.